Chức năng thực thi và duy trì. Vị giám đốc một phút khen, một kết luận khá xúc tích đấy. Để nhóm làm việc hiệu quả thì phải có ai đó đứng ra thực hiện cả chức năng thực thi nhiệm vụ và chức năng duy trì. Vấn đề đặt ra là liệu đó có phải là vị trưởng nhóm hay không? Dan không hiểu. Chức năng thực thi nhiệm vụ à? Vị giám đốc một phút giải thích. Đó chính là những hành vi của nhóm nhằm vào việc hoàn tất các nhiệm vụ đặt ra. Chức năng thực thi nhiệm vụ bao gồm những việc như là lên lịch trình làm việc, xác lập mục tiêu, cung cấp chỉ dẫn, tổ chức thảo luận, đặt giới hạn thời gian, cung cấp, tìm kiếm và tóm lược thông tin. Dan nói, như vậy là chức năng thực thi nhiệm vụ có liên quan nhiều đến công tác chỉ đạo, thế còn chức năng duy trì thì sao? Chức năng duy trì của cả nhóm tập trung vào việc phát huy và duy trì mối hài hòa và sự liên kết trong nhóm. Nó bao gồm tất cả những hoạt động nhằm cải thiện cách thức làm việc của nhóm, ví dụ như nhìn nhận, lắng nghe, khuyến khích tham gia, xử trí xung đột và xây dựng các mối quan hệ. Vậy đây chính là công tác hỗ trợ à? Vị giám đốc một phút trả lời. Phải, chính thế. Điều quan trọng anh cần phải nắm, và đó cũng là quan điểm của phương pháp lãnh đạo hoạt biến, chính là ở chỗ, mặc dù cần thực hiện những chức năng trên để cả nhóm đạt được hiệu quả làm việc, người quản lý hay là trưởng nhóm không nhất thiết phải tham gia vào nhiệm vụ ấy. Thực ra, một khi các thành viên trong nhóm đã có khả năng đảm nhiệm được các chức năng này, thì đó là lúc thích hợp để người quản lý rút khỏi vai trò của mình. Dan nhận xét, như vậy là có một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa cách lãnh đạo và việc thực hiện các chức năng khi nhóm dần phát triển, đúng không? Vị giám đốc một phút trả lời, hoàn toàn chính xác. Trong giai đoạn định hướng, các thành viên đem đến cho nhóm một không khí sôi nổi, nhiệt huyết với quyết tâm cao, nhưng còn thiếu hiểu biết nên rất cần được chỉ dẫn, hoạch định S1. Trong giai đoạn thử thách, các thành viên mất dần nhiệt huyết và bắt đầu chán nản. Họ vừa phải đương đầu với công việc khó khăn, vừa phải thích nghi với cách làm việc chung với nhau, nên rất cần được chỉ dẫn và hỗ trợ. Giải quyết S2. Đến giai đoạn hòa nhập, nhóm đã có một số kỹ năng nhất định để làm tốt công việc, nhưng vẫn cần phải xây dựng lòng tự tin và nhuệ khí, cho nên chúng ta phải hỗ trợ và khuyến khích họ. Cộng tác S3. Và sau cùng, khi nhóm đạt đến giai đoạn tạo hiệu quả, thì họ đã hoàn thiện các kỹ năng của mình, nhuệ khí cũng ở mức cao, cho nên trưởng nhóm bây giờ đã có thể yên tâm đứng sang một bên, hoặc là cùng tham gia với nhóm trong điều kiện càng ít can thiệp càng tốt. Tạo hiệu quả S4. Dan nói, như vậy là trong giai đoạn định hướng, chức năng thực thi nhiệm vụ chính là mối quan tâm hàng đầu của người lãnh đạo. Trong khi đó, ở giai đoạn thử thách, nhóm vừa không thể giải quyết nhiệm vụ ổn thỏa, vừa không thể duy trì tinh thần làm việc tốt được. Bởi vậy nên trưởng nhóm phải gồng gánh trên vai cả hai trọng trách. Sang giai đoạn hòa nhập, nhóm đã có thể giải quyết được nhiệm vụ của mình, nhưng cần được sự giúp đỡ trong việc duy trì nhóm. Và cuối cùng, đến giai đoạn tạo hiệu quả, thì nhóm đã có thể tự vận động cả hai chức năng thực thi nhiệm vụ và duy trì. Cùng chia sẻ những khám phá. Dan tự hào nói với vị giám đốc một phút. Tôi rất hào hứng vì những gì mình đã nắm bắt được. Giờ tôi chỉ muốn gặp Maria Sanchez để chia sẻ với cô ấy về những gì mà tôi đã học được. Vị giám đốc một phút nói, ồ, ý kiến hay đấy. Theo tôi, cách tốt nhất để tự kiểm tra xem mình đã hiểu vấn đề đến đâu là hãy thử chia sẻ lại vấn đề đó với một người khác. Dan hào hứng. Tôi sẽ hẹn gặp với cô ấy ngay trong buổi cơm trưa hôm nay. Vị giám đốc một phút nháy mắt thú vị. Nhưng mà Dan này, tôi có thể tham gia và chỉ ngồi làm khán giả được không? Dan trả lời, thế thì càng hay chứ sao? Vậy là tôi còn có cơ hội được kiểm tra đấy chứ. Hơn nữa ông cũng biết đấy, Maria là một người khá sắc sảo. Biết đâu cô ấy sẽ đặt ra những câu hỏi mà tôi không tài nào lường trước được. Vậy để tôi gọi điện cho Maria và hẹn giờ nhé. Thế là trưa thứ sáu hôm ấy, Dan, Maria và vị giám đốc một phút cùng dùng bữa thân mật. Và Dan đã tự tin chia sẻ với Maria tất cả những gì anh đã biết, kể cả việc tỉ mỉ vẽ lại cho cô xem bản minh họa phương pháp lãnh đạo hoạt biến và biểu đồ thể hiện sự tương quan giữa mức độ hỗ trợ và chỉ đạo trong từng giai đoạn. Maria chăm chú lắng nghe suốt buổi, cẩn thận ghi chép và không quên lặp lại các khái niệm được nghe. Maria nói, tôi nghĩ là mình đã hiểu vấn đề rồi, Dan ạ. Phương pháp này rất rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Vì thế tôi nghĩ nó sẽ rất phù hợp khi áp dụng cho một số nhóm tôi đang cùng làm việc. Tôi sẽ áp dụng thử và đánh giá xem hiệu quả của nó như thế nào. Hay là thế này, 2 tuần nữa chúng ta lại gặp nhau để bàn về hiệu quả thực tiễn của nó nhé. Ngay lúc đó, vị giám đốc một phút liền xen vào. Hay lắm đấy cô Maria, tôi chắc là sau khi vận dụng, cô sẽ có thêm vài ý tưởng và thắc mắc khác đấy. Tôi rất mong sẽ được gặp lại cô. Dan tiếp lời, tôi cũng vậy. Maria, cảm ơn cô vì đã viết lá thư lúc đầu ấy. Nhờ nó mà tôi đã học được rất nhiều thứ. Vậy chúng ta lại gặp nhau 2 tuần nữa nhé. Y thời gian, y địa điểm. Trong suốt 2 tuần sau đó, Maria chỉ tập trung vào 2 nhóm làm việc của cô. Nhóm thứ nhất là nhóm chuyên khảo sát chất lượng sản phẩm. Họ vừa mới được tập hợp cách đây không lâu, nên hẳn là đang ở trong giai đoạn định hướng. Maria quyết định tập trung năng lực của nhóm vào việc tìm hiểu các mục tiêu, xác định vai trò, các kỹ năng cần thiết và định hướng những bước đi cơ bản đầu tiên. Cuộc họp diễn ra khá tốt và Maria cảm thấy rất hài lòng về những tiến triển đạt được. Nhóm thứ hai chính là nhóm làm việc mà Maria đang chính thức cộng tác. Việc xác định giai đoạn hiện tại cho nhóm này quả không phải là chuyện dễ. Tuy các thành viên trong nhóm khá vui vẻ với công việc và hỗ trợ nhau, nhưng dường như vẫn còn một sự khó chịu tiềm ẩn, cũng như mối căng thẳng giữa một số thành viên. Maria bối rối, không biết nhóm của mình đang ở trong giai đoạn thử thách hay là hòa nhập. Vì thế, lại càng không biết phải sử dụng phương pháp lãnh đạo nào cho phù hợp nhất. Cô cũng không rõ liệu sự gắn bó thường xuyên của cô với nhóm có bóp méo quan điểm của cô hay không. Thế là cô quyết định viết lại những điều mình nhận thấy và thắc mắc để chuẩn bị đến gặp Dan và vị giám đốc một phút. 1. Liệu nhóm có thể chuyển từ giai đoạn định hướng sang giai đoạn tạo hiệu quả mà không cần sự giúp đỡ của trưởng nhóm? 2. Một khi đã xác định được các giai đoạn phát triển cho nhóm và lựa chọn được cách thức lãnh đạo phù hợp, tôi nên duy trì cách lãnh đạo của giai đoạn ấy trong bao lâu?